ung thư tuyến giáp đã hồi phục nhờ đại pháp. Cho cô về sống với gia đình những ngày cuối cùng. Buồn tủi nghĩ cả một đời khổ cực về già an nhàn, hạnh phúc. Ai ngờ mắc bệnh ung thư tuyến giáp, y học cũng phải bó tay. Bác sĩ thông báo, bệnh của cô đã hết cách cứu chữa, cùng lắm còn sống 18 ngày. Cô đào tìm một nơi yên tĩnh, sống thanh thản những ngày cuối cùng. Nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Cô không chỉ sống 18 ngày mà 4 năm đã trôi qua. Cô hoàn toàn khỏi bệnh, tái sinh thành con người mới, cuộc đời mới để viết lên câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Nhờ 18 ngày ngắn ngủi đó, cô may mắn tìm được đại pháp. Phật pháp chân chính giúp cô quy chính tâm tính theo chân thiện nhẫn. Nhờ đó mà cô thoát khỏi án tử cho mình. Chuyện cổ tích giữa đời thường. Đó là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Đào. 69 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi đầu gặp cô tôi rất ấn tượng vì trước mặt mình là người phụ nữ gần 70 tuổi nhưng khá trẻ. Da dẻ hồng hào, dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, cởi mở. Tôi khen cô khỏe, đẹp nhưng cô vội nói, cháu có tin 4 năm trước cô là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sắp chết không? Tôi khá ngạc nhiên. Thấy biểu hiện của tôi. Cô cười vui vẻ và kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Được sự đồng ý của cô, tôi viết lại câu chuyện này, chia sẻ đến bạn đọc. Cũng là tâm nguyện của cô, muốn đem điều tốt đẹp, điều may mắn của cuộc đời mình cho những ai hữu duyên. Bởi cô biết có nhiều lắm những mảnh đời, số phận đang vật lộn với bạo bệnh mà không có cơ duyên biết đến Phật Pháp. Con người dù ở địa vị cao sang hay thấp hèn đều nên có niềm tin tín ngưỡng. Khi trong tâm mình chứa những điều thiện lương, thành tâm hướng Phật thì Phật Pháp sẽ soi sáng cuộc đời mình. Phúc báo vì thế mà đến. Mắc bệnh ung thư tuyến giáp và quá trình điều trị Tây Y, cô kể, 4 năm trước, nhân dịp vào Sài Gòn thăm con cháu, đột nhiên ói ra máu. Kết quả kiểm tra khiến cô đứng không vững. Như tin sét đánh ngang tai. Ung thư tuyến giáp đã bắt đầu di căn. Nước đã ứ động trong tim, trong phổi và thận. Bản thân cô đã già, nhiều bệnh nền nên khối u phát triển càng nhanh, gây nguy hiểm tính mạng. Gia đình đưa cô chạy chữa khắp các bệnh viện lớn như ung bướu, viện 115. Cô trải qua 6 lần xạ trị, hao tổn cả tinh thần lẫn tiền bạc. Mỗi lần xạ trị vô cùng mệt mỏi. Cô đơn, vì hoàn toàn cách ly với gia đình. Bởi khu phóng xạ rất độc, có thể gây vô sinh cho những ai đến gần. Người điều trị vừa không được gặp người nhà, vừa cách biệt thế giới bên ngoài. Cơm ăn mỗi bữa được đưa qua ô cửa nhỏ. Cảm giác lúc đó khó mà diễn tả được, cùng cực, tuyệt vọng, hiu quạnh. Điều trị như vậy nhưng đến đâu bác sĩ đều lắc đầu. Bác sĩ nói với gia đình. Bệnh tình cô đã hết cách cứu chữa rồi. Nhiều nhất chỉ sống được 18 ngày nữa thôi. Bệnh viện trả về để cô sống với gia đình những ngày cuối cùng. Thật khó chấp nhận sự thật này nhưng nó đã xảy đến và không có phương cách cứu. Nghĩ một đời khổ cực, chẳng có ngày vui sướng. Vậy mà giờ đếm ngược từng ngày. Một đời khổ cực, đổi lại là thân đầy bệnh, thêm mắc bệnh ung tuyến giáp. Cô Đào kể, chồng cô vốn ham mê cờ bạc, rượu chè, bỏ bê gia đình. Thường xuyên dùng lời ngon ngọt để lấy hết của cải gia đình đổ vào những canh bạc. Cùng cực, cô cùng ba con trốn vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Ban ngày bán thuốc lá cho khách du lịch, ban đêm mẹ con cô phải ngủ ở lề đường. Kể đến đây nước mắt cô như trực trào vì tủi phận thân mình. Cô nói tiếp, may mắn lúc đó. Một người khách Singapore tốt bụng, thương xót giúp đỡ, cho cô ít tiền, có vốn làm ăn, thuê được chỗ ăn, chỗ ở. Nhiều khi cảnh đời thật trớ trêu, thấy cô may mắn, có người ghen ghét, đố kỵ. Họ dùng bùa ngải hãm hại khiến mấy mẹ con đau ốm triền miên, nhưng đi khám lại không có bệnh. Cô phải chạy chữa khắp nơi mới có thể thoát khỏi kiếp nạn đó. Để có tiền sinh sống và nuôi ba con ăn học. Cô Đào làm đủ mọi việc cực khổ, từ bán thuốc lá lề đường, bán bún bò, mở cửa hàng may. Hết lo đứa lớn, đến đứa bé trưởng thành mà cô quên mất tấm thân gầy gò. Đến khi nhìn lại, than ôi, một thân đầy bệnh. Tim, khớp, viêm loét hang vị, HP dạ dày, thoái hóa 4 đốt sống lưng, cổ. Một chân bị teo vì nằm liệt 3 tháng. Cổ nghẹo hẳn sang một bên khiến nước giải chảy liên tục. Cô tưởng từng ấy bệnh là đủ rồi, ai ngờ cuối đời nhận thêm căn bệnh ung thư tuyến giáp. sống 18 ngày cuối đời, không ngờ lại tìm được phương thuốc chữa. Nếu ai đó hỏi, bạn chỉ còn 18 ngày để sống, bạn sẽ làm gì trong 18 ngày còn lại của cuộc đời? Trong tình huống ấy, cô Đào nói với con trai, mẹ muốn ở một nơi gần công viên, có nhiều cây cối, hồ cá để an vui những ngày cuối cùng. Các con đã tìm cho cô một phòng gần công viên Lê Thị Riêng, quận 10. Cô đến sống với mấy bộ quần áo, đồ đạc nhẹ nhàng vì nghỉ sống có 18 ngày. Mỗi ngày mặc dù rất đau và mệt, không nói thành tiếng nhưng cô vẫn muốn đi dạo. Trong công viên, vọng đến tiếng nhạc êm dịu, thu hút sự chú ý của cô. Tìm đến gần, cô thấy mọi người tập những động tác thật nhẹ nhàng, an hòa. Cô thích thú và thấy cuốn hút kỳ lạ, cô tự nhiên muốn tập ngay. Lúc ấy, cô nghĩ đơn giản tìm một nguồn vui để quên đi bệnh tật những ngày cuối cùng. Ban đầu cô tưởng là yoga, sau được chia sẻ, cô mới biết đó là pháp luân công. Cô được mọi người nhiệt tâm hướng dẫn tập các động tác. Cô thấy dễ chịu sau khi thực hành các bài tập. Khi được tặng cuốn sách chuyển pháp luân, ban đầu khó đọc vì mắt mờ nhưng kỳ lạ càng đọc chữ càng rõ. Đọc sách giúp cô liễu giải được nhiều điều mình chưa biết về cuộc sống. Hướng cô đến lối sống chiểu theo nguyên lý chân thiện, nhẫn. Cứ thế cô say mê luyện công và đọc sách. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Tế bào ung thư tuyến giáp biến mất khi thực hành thiền định pháp luân công. Sau một tuần đọc sách và luyện 5 bài công pháp, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, dễ chịu. Sau một tháng, cổ họng không đau, cô nói rõ tiếng hơn, chân đi lại dễ dàng, khớp bớt sưng. 4 tháng tu luyện trong pháp luân đại pháp nhanh chóng qua đi, cô thốt lên, sao mình vẫn còn sống. Cô quay lại bệnh viện ung bướu kiểm tra. Các bác sĩ, nhân viên y tế bất ngờ, không thể tin vào kết quả xét nghiệm. Tế bào ung thư đã ngừng phát triển, nước không còn ứ trong tim, trong thận, trong phổi. Bác sĩ phải thốt lên, chưa bao giờ gặp trường hợp cải tử hoàn sinh nào kỳ diệu thế này. Bác sĩ hỏi cô đã chữa trị bằng phương pháp nào vậy? Sao kết quả lại như thế này? Cô chia sẻ, tôi chẳng chữa trị gì cả. Tôi chỉ hàng ngày đọc quyển sách chuyển pháp luân, sống chiểu theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Dùng đạo lý được dạy trong sách mà tu sửa những chỗ chưa tốt trong tâm tính của mình. Thêm vào đó tập 5 bài công pháp rất nhẹ nhàng, lại chẳng mất đồng tiền nào. Con cái, người thân trong nhà cũng không tin đây là sự thật. Ai cũng kinh ngạc khi thấy cô mỗi ngày sống khỏe đẹp, trẻ ra. Trở lại quê Hà Tĩnh, gặp bạn cũ gặp thốt lên, kỳ tích, đúng là kỳ tích, pháp luân đại pháp đã cứu sống Đào. Một cuộc sống mới, một con người mới được tái sinh. Trước mặt mọi người giờ là cô Đào luôn hiền hòa, vui vẻ. Cô không còn nóng nảy, cáu gắt mà trở nên an hòa hơn, làm gì cũng nghĩ cho người khác. Ngay chính các con của cô không bao giờ nghĩ rằng người mẹ của mình thay đổi tính nết. Bởi cuộc đời của bà đã chịu quá nhiều khổ cực, cay đắng khiến tâm tính bà thay đổi. Lại thêm cuộc sống bôn ba, va chạm, bị lọc lừa nhiều ngoài xã hội, biến bà thành người luôn tìm cách bảo vệ cho bản thân. Lúc nào cũng gắt gỏng, nóng tính, chỉ nghĩ đến vật chất, đến cái lợi về mình. Chỉ có Phật Pháp chân chính mới giúp con người thay đổi tâm tính, hướng thiện. Pháp Luân Công thực sự là Phật Pháp. Cứu độ con người. Nhờ nghiêm túc tu sửa tâm tính theo chân thiện nhẫn khiến không khí gia đình cô ngày càng tốt đẹp. Giữa mẹ chồng, con dâu cũng trở nên bao dung hơn. Các con cô vô cùng vui mừng khi giờ đây mẹ mình đã thay đổi tích cực. Hàng xóm đều công nhận cách đối xử tốt đẹp và sự thay đổi kỳ diệu ở cô. Giờ đã 4 năm trôi qua, cô Đào hoàn toàn khỏe mạnh, tràn đầy sinh khí. Da dẻ hồng hào, lúc nào cũng tươi cười, ấm áp. Dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn tự lo cơm nước, sinh hoạt, còn đi nhiều chuyến xa xôi để giúp mọi người hiểu về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công. Đôi điều về bệnh ung thư tuyến giáp, y học hiện đại liệu có chữa khỏi không? Ung thư tuyến giáp là bệnh lý xảy ra khi các tế bào tuyến giáp phát triển bất thường, không tuân theo sự kiểm soát của cơ thể. Tiên lượng sống phụ thuộc vào giai đoạn ung thư, mức độ ác tính của tế bào bú và độ tuổi người bệnh. Ung thư tuyến giáp liệu có chữa khỏi không? Sau các loại ung thư khác, ung thư tuyến giáp tiên lượng tốt hơn vì mức độ ác tính thấp. Bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao, nếu phát hiện sớm và chữa trị đúng thì chỉ có khoảng 10% tử vong. Đó là trường hợp được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, nhưng đại đa số khi phát hiện bệnh đã ở tình trạng di căn. dù có điều trị xạ trị cũng không kéo dài được bao lâu. Trường hợp như cô Đào là ví dụ điển hình. Bệnh đã di căn, xạ trị không có tác dụng, y học hiện đại không còn cách chữa. May mắn nhờ tập thiền định nên bệnh của cô tiến triển tốt. Nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã kiểm chứng được thiền định có thể giúp tăng cường sức khỏe, có khả năng trị khỏi bệnh. Trên toàn thế giới nhiều người thực hành tập luyện pháp luân công hoàn toàn khỏi bệnh, thực tế đã chứng minh. Vậy chúng ta cũng không nên bỏ qua phương pháp đặc biệt này. Lời nhắn nhủ của cô Đào. Cuộc đời cô Đào thật may mắn gặp được đại pháp kỳ diệu. Pháp luân đại pháp đã cứu sống cô, ban cho cô một cuộc đời mới. Cô hoàn toàn lột xác thành người khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần. Vì vậy, cô Đào mong muốn lan tỏa câu chuyện đời mình đến bạn đọc gần xa. Cô nhắn nhủ, các bạn thử tìm đọc cuốn chuyển pháp luân, tự mình thể nghiệm, biết đâu là điều bạn tìm kiếm lâu nay. Trong dòng đời thật giả lẫn lộn, nhưng ai đó tặng bạn một bông hoa sen nhỏ xinh, hay chia sẻ với bạn về pháp luân công, bạn hãy lắng nghe. Không mất gì từ bạn nhưng đó lại món quà quý giá từ tấm lòng thuần thiện của người tu luyện. Cuộc đời của bạn sẽ có nhiều phúc báo về sau. Tôi đã hoàn thành xong câu chuyện của cô. Thật cảm động và nhiều cảm xúc. Mong rằng tấm lòng chân thành của chúng tôi được bạn đọc đón nhận. Nếu bạn muốn xác nhận câu chuyện hoặc cần sự chia sẻ, xin hãy gọi điện thoại trực tiếp đến cô Đào, theo số điện thoại 0385047040.